From the Conference Center at Temple.
Trung tâm Đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là Đại hội Trung ương bản niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.
President Henry B. Eyring.
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters, we welcome.
Thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Trung ương bản niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa buổi đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các tín hữu của giáo hội cùng các bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Bonnie Goodliffe và Linda Margetts đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát The Day Dawn Is Breaking. Sau đó, anh cả Octaviano Tenorio sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Ông là người mới vừa được giải nhiệm tại đại hội này với tư cách là thành viên của các thầy 70. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Did You Think to Pray? Sau khi hát, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả Robert D. Hales và Richard G. Scott thuộc nhóm túp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau họ sẽ là anh Russell T. Osgathorpe, Chủ tịch Trung ương Trường Chủ Nhật.
The clouds of night. Our dear Father in heaven,
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha và Cha đã cho chúng con cơ hội để có mặt ở đây để nghe những bài nói chuyện của những tôi tớ của Cha trong buổi đạo chúng ơn này. Và chúng con cầu xin Cha xin ban phước cho những ai mà sẽ tham gia vào
chúng
và rằng chúng con có sẽ sẵn sàng để củng cố những chứng ngôn của chúng con để bước tiếp để theo con đường của Chúa Giêsu Kitô và sẽ có lòng mong muốn để kiên trì cho đến cùng và xin giúp chúng con để học cách để thờ phụng Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô với những tấm lòng sạch sẽ và những để chúng con sẽ muốn đi vào đền thờ của Cha thường xuyên để lập những giao ước với Cha và rằng Cha sẽ giúp chúng con và những tổ tiên của chúng con để trở về sống với Cha một lần nữa. Và xin ban phước cho vị thiên tri tại thế của chúng con là Thomas S. Monson. Ban phước cho ông với sự soi dẫn. Và chúng con sẽ nói những ngày này trong tên danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
What does it mean to be a Christian?
Là một Kitô hữu có nghĩa là gì? Một Kitô hữu là người có đức tin ở Chúa Giêsu Kitô, rằng Ngài đích thật là con trai của Thượng Đế, được Cha của Ngài gửi xuống để gánh chịu các tội lỗi của chúng ta, cho một hành động yêu thương cao quý nhất mà chúng ta biết là sự chuộc tội. Một Kitô hữu là người tin rằng nhờ vào ân điển của Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nắm tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mới có thể hối cải, tha thứ cho những người khác, tuân giữ các lệnh truyền và thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Từ Kitô hữu có nghĩa là chúng ta mang lấy danh của Đấng Kitô. Chúng ta làm điều này bằng cách chịu phép báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay lên đầu bởi những người nắm giữ thẩm quyền của chức tử tế của Ngài. Một Kitô hữu là người biết rằng trong suốt các thời đại, các vị tiên tri của Thượng Đế luôn luôn làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Cũng một Đấng Giêsu này đã cùng với Cha Thiên Thượng hiện đến với tiên tri Joseph Smith vào năm 1820 và phục hồi phúc âm cũng như tổ chức giáo hội nguyên thủy của Ngài. Nhờ vào Thánh Thư và lời chứng của Joseph Smith, chúng ta biết rằng Thượng Đế Cha Thiên Thượng có một thể xác vinh quang và trọn vẹn bằng xương, bằng thịt. Chúa Giêsu Kitô là con độc sinh của Ngài trong xác thịt. Đức Thánh Linh là một đấng linh hồn. Công việc của Ngài là làm chứng về Đức Chúa Cha và vị nắm tử. Thiên Chủ Đoàn là ba đấng riêng biệt và khác biệt, nhưng cùng hiệp một trong mục đích. Với những giáo lý này làm nền tảng cho đức tin của chúng ta, thì có bất cứ mối nghi ngờ hay tranh luận nào về việc chúng ta là Kitô hữu không? Tuy nhiên, đối với mỗi Kitô hữu, vẫn còn có một câu hỏi giản dị. Chúng ta là loại Kitô hữu nào? Nói cách khác, chúng ta đang làm thế nào để noi theo Đấng Kitô trong cuộc hành trình của mình? Xin hãy cùng tôi xem xét kinh nghiệm của hai môn đồ Kitô hữu. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em mình là Andre, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Là Kitô hữu ngày nay, chúng ta có cơ hội để hành động ngay lập tức, ngay tức khắc và một cách dứt khoát, cũng giống như Phi-e-rơ và Andre đã làm. Hai người bỏ trải lưới mà theo Ngài. Chúng ta cũng được kêu gọi để bỏ lưới của mình, từ bỏ thói quen, phong tục và truyền thống của thế gian. Chúng ta cũng được kêu gọi phải từ bỏ tội lỗi của mình. Chúa Giêsu kêu dân chúng mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá của mình mà theo ta. Việc tự mình từ chối làm hành vi không tình kính là bắt đầu hối cải. Điều đó mang đến một sự thay đổi lớn lao trong lòng, cho đến khi chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa. Sự thay đổi này được gọi là sự cải đạo, chỉ có thể thực hiện được qua Đấng Cứu Rỗi mà thôi. Chúa Giêsu đã hứa, nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ, và ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta. Vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Khi chúng ta trở nên tốt hơn nhờ Đấng Kitô, thì bản tính của chúng ta thay đổi và không còn muốn trở lại với thói quen cũ của mình nữa. Mặc dù thế, Các Kitô hữu trung tín sẽ luôn luôn được phước để trải qua những nỗi khó khăn và thất vọng. Khi gặp phải những thử thách đã được tin lọc này, chúng ta có thể bị cám dỗ để trở lại với thói quen cũ của mình. Sau khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh, Ngài đã hiện đến cùng các phụ nữ và cho họ biết rằng các anh em môn đồ sẽ tìm thấy Ngài ở Galilee. Khi trở lại Galilee, vị sứ đồ trưởng Phi-e-rơ cũng trở lại với điều ông đã biết, với điều ông đã cảm thấy thoải mái để làm. Ông giải thích, tôi đi đánh cá và mang theo vài món đồ với ông. Quả thật, Phi-e-rơ và những người khác đã đánh cá suốt đêm, nhưng không bắt được con cá nào cả. Buổi sáng hôm sau, Chúa Giê-xu hiện ra trên bãi biển và kêu họ từ bên kia bờ, hay thả lưới bên hữu thuyền. Giang nhận ra ngay tiếng của Đấng Cứu Rỗi. Và ngay lập tức Phi-e-rơ nhảy xuống nước và lội vào bờ. Các môn đồ còn ở trên thuyền nghe theo lời chỉ dạy của Ngài và nhanh chóng khám phá ra lưới của họ, đẩy cá đến tràn ra ngoài một cách kỳ diệu. Cùng các Kitô hữu đã trở lại với thói quen cũ, ít trung tín hơn, thì xin hãy suy nghĩ về tấm gương trung tín của Phi-e-rơ. Chớ trì hoãn, hãy đến nghe và nhận ra tiếng gọi của Đức Thầy, rồi hãy trở lại với Ngài ngay lập tức và nhận được các phước lành dồi dào của Ngài một lần nữa. Khi trở lại bờ, các anh em môn đồ thấy một bữa tiệc cá và bánh. Đấng Cứu Rỗi mời, hãy lại mà ăn. Trong khi cho họ ăn, Ngài hỏi Phi-e-rơ ba lần, hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Khi Phi-e-rơ bày tỏ tình yêu thương của mình, thì Đấng Cứu Rỗi nài nỉ, hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta. Đây là sự kêu gọi của Đấng Kitô cho mọi Kitô hữu ngày nay. Hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta. Chia sẻ phúc âm của ta với người già cũng như trẻ, nâng đỡ, ban phước, an ủi, khuyên khích và xây dựng những người khác, nhất là những người suy nghĩ và tin khác hơn chúng ta. Chúng ta chăn chiên Ngài trong nhà mình bằng cách sống theo phúc âm, tuân giữ các lệnh truyền, cầu nguyện, học thánh thư và noi theo gương yêu thương của Ngài. Trong giáo hội, chúng ta chăn chiên Ngài khi phục vụ trong những nhóm tục số trước tư tế và các tổ chức bổ trợ. Và chúng ta chăn chiên Ngài trên khắp thế giới bằng cách là những người hàng xóm Kitô hữu, thực hành sự tín đạo, thánh sạch và phục vụ những người góa bụa, kẻ mồ côi, người nghèo khó và tất cả những người hoạn nạn. Đối với nhiều người, lời kêu gọi làm một Kitô hữu có thể dường như đòi hỏi quá nhiều, thậm chí còn nặng nề nữa. Nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi hoặc cảm thấy không thích đáng. Đấng Cứu Rỗi đã hứa rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện và có khả năng làm công việc của Ngài. Ngài phán, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Khi chúng ta noi theo Ngài, Ngài ban phước cho chúng ta với ân tứ, tài năng và sức mạnh để làm theo ý Ngài. Điều đó cho phép chúng ta tăng trưởng bằng cách làm nhiều hơn mình hiện đang làm một cách thoải mái và làm những điều chưa bao giờ làm trước đó. Điều này có thể có nghĩa là chia sẻ phúc âm với những người lân cận, giải cứu những người đang lạc đường về phương diện thuộc linh, phục vụ công việc truyền giáo toàn thời gian, làm việc trong đền thờ, nuôi nấng một đứa con có nhu cầu đặc biệt, yêu thương người biết hối cải, phục vụ một người bạn bị bệnh, chịu đựng những sự hiểu lầm, hoặc chịu đau khổ. Điều này có nghĩa là tự chuốn bỉ mình để đáp ứng lời kêu gọi của Ngài bằng cách nói, con sẽ đi nơi nào Ngài muốn con đi, con sẽ nói điều Ngài muốn con nói, con sẽ làm điều Ngài muốn con làm, con sẽ là người mà Ngài muốn con trở thành. Chúng ta noi theo Chúa Giê-xu Kitô để trở thành người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Tôi làm chứng rằng Ngài đang tiếp tục kêu gọi chúng ta nói theo Ngài. Nếu các anh chị em chỉ mới biết về thánh hiệu Ngài sao là Kitô hiệu, có lòng cam kết, hoặc nếu các anh chị em đã không hoàn toàn tham gia trong giáo hội và muốn nói theo Ngài một lần nữa, đừng sợ. Các môn đồ đầu tiên của Đấng Cứu Rỗi đều là các tín hữu mới của giáo hội, mới được cải đạo theo phúc âm của Ngài. Chúa Giê-xu kiên nhẫn giảng dạy cho mỗi người. Ngài giúp họ làm tròn trách nhiệm của họ. Ngài gọi họ là bạn của Ngài và phó mạng sống của Ngài cho họ. Và Ngài đã làm điều giống như vậy cho các anh chị em và tôi. Tôi làm chứng rằng nhờ vào tình yêu thương và ân điển vô hạn của Ngài, chúng ta có thể trở thành các Kitô hữu giống như Đấng Kitô hơn. Hãy suy nghĩ về các đặc tính giống như Đấng Kitô sau đây. Chúng ta đang làm như thế nào trong việc củng cố các đặc tính này ở bên trong chúng ta? Tình yêu thương của Kitô hữu. Đấng Cứu Rỗi quý trọng mọi người với lòng nhân từ và trắc ẩn đối với mọi người. Ngài đã bỏ lại 99 con chiên để tìm một con chiên đi lạc, vì dầu đến tóc trên đầu chúng ta cũng đã đếm cả rồi đối với Ngài. Đức tin của Kitô hữu. Mặc dù có những cám dỗ, thử thách, khó khăn và ngược đãi, Đấng Cứu Rỗi tin cậy Cha Thiên Thượng và chọn vẫn luôn trung tín và tuân theo các giáo lệnh của Ngài. Sự hy sinh của Kitô hữu. Trong suốt cuộc sống của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã ban phát thời gian, nghị lực và cuối cùng, qua sự trực tội, đã phó mạng Ngài để tất cả con cái của Thượng Đế có thể được phục sinh và có được cơ hội để thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Mối quan tâm của Kitô hữu. Giống như người Samari nhân lành, Đấng Cứu Rỗi tiếp tục tìm đến giải cứu, yêu thương và chăm sóc những người xung quanh Ngài. Bất kể văn hóa, tín ngưỡng hoặc hoàn cảnh của họ là gì đi nữa, sự phục vụ của Kitô hữu. Cho dù múc nước từ một cái giếng, nấu một bữa ăn với cá, hoặc rửa chân đầy bụi bặm, Đấng Cứu Rỗi đều dành những ngày của Ngài để phục vụ những người khác, giúp đỡ người mệt mỏi và củng cố người yếu đuối. Lòng kiên nhẫn của Kitô hữu. Trong nỗi buồn phiền và đau khổ của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã kiên nhẫn, mong đợi sự giúp đỡ của Đức Chúa Cha. Với lòng kiên nhẫn đối với chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta nhận biết điều đúng và trở về nhà. Sự bình an của Kitô hữu. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Ngài đã thúc đẩy sự hiểu biết và khuyến khích sự bình an, nhất là ở giữa các môn đồ. Ngài đã dạy rằng các Kitô hữu không thể tranh cãi với các Kitô hữu khác, cho dù họ có khác biệt gì đi nữa. Sự tha thứ của Kitô hữu. Ngài dạy chúng ta phải ban phước cho những người rửa xá mình và cho chúng ta thấy cái thức đó bằng cách cầu nguyện rằng những người đóng đinh Ngài sẽ được tha thứ. Sự cải đạo của Kitô hữu. Giống như Phi-e-rơ và Anh-rê, nhiều người nhận ra lẽ thật của phúc âm ngay khi họ nghe phúc âm. Họ được cải đạo ngay lập tức. Đối với những người khác, điều đó có thể lâu hơn. Trong một điều mà Khải ban cho qua Joseph Smith, Đấng Cứu Rỗi đã dạy, những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng. Và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Chúa Giê-xu Kitô là sự sáng và Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Thánh Linh lẽ thật. Sự kiên trì đến cùng của Kitô hữu. Trong suốt cuộc sống của Ngài, Đấng Cứu Rỗi chưa bao giờ từ bỏ việc làm theo ý muốn của Cha Ngài, nhưng vẫn tiếp tục trong sự ngay chính, lòng nhân từ, lòng thương xót và lẽ thật cho đến cuối cuộc sống trần thế của Ngài. Đó là một số đặc tính của những người lắng nghe và lưu tâm đến tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Là một trong số các nhân chứng đặc biệt của Ngài trần thế gian, tôi đưa ra lời chứng của người Kitô hữu rằng Ngài đang kêu gọi các anh chị em ngày nay, hãy đến mà theo ta. Hãy đến bước theo con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu, niềm vui và cuộc sống trường cửu trong vương quốc của Cha Thiên Thượng, trong trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc. Amen.
Thank you, Elder Hales.
Xin cảm ơn anh Hale. Chúng tôi yêu thương anh. Chúa mặc khải cho tiên tri Joseph Smith giáo lễ siêu phàm về giáo lễ thiêng liêng của phép báp têm. Sự mặc khải đó đến khi các giáo hội Kitô hữu khác dạy rằng cái chết thuộc linh định đoạt số phận của linh hồn các cách tuyệt đối và vĩnh viễn. Các giáo hội này dạy rằng người chịu phép báp têm được thưởng công với niềm vui vô tận, trong khi tất cả những người khác phải chịu nỗi dài vò vĩnh viễn mà không có hy vọng được cứu chuộc. Sự mặc khải của Chúa mà cho biết rằng phép báp têm có thể được thực hiện này thay cho người chết qua thẩm quyền chiếc tư tế hợp thức đã bảo tồn công lý về lời phán của Ngài: nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Với lòng thương xót, phép báp thêm làm thay có thể mang đến giáo lý thiết yếu này cho tất cả những người xứng đáng đã qua đời. Họ là những người không nhận được giáo lễ này khi còn sống trên trần thế. Giáo lý vinh quang này là một bằng chứng khác về tính chất vinh quang bao quát của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã làm cho sự cứu rỗi có sẵn cho linh hồn biết hối cải. Sự chuộc tội của Ngài chiến thắng cái chết, và Ngài cho phép người xứng đáng đã chết nhận được tất cả các giáo lễ cứu rỗi được làm thay cho họ. Trong một bức thư viết cách đây hơn 150 năm, Joseph Smith đã nói: các thánh hữu có được đặc ân để chịu phép báp têm cho thân nhân đã qua đời của họ là những người đã nhận được phúc âm bằng linh hồn qua những người đã được ủy thác để thuyết giảng cho họ. Các thánh hữu nào thờ ơ với công việc làm thay này cho thân nhân đã qua đời của họ thì sự cứu rỗi của riêng họ bị lâm nguy. Tiên tri Eli đã giao phó các chìa khóa làm thay công việc giáo lễ cho Joseph Smith trong đền thờ Kirkland để làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa rằng ông sẽ gieo vào lòng con cái những lời hứa đã được lập với những người cha, và lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình. Qua sự mặc khải thêm cho Joseph Smith và các vị tiên tri kế nhiệm, chúng ta có thể có một sự hiểu biết và điều khoản cho công việc đền thờ và nỗ lực lịch sử gia đình nhằm hỗ trợ công việc đền thờ. Mọi vị tiên tri kể từ Joseph Smith đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách để cung ứng tất cả các giáo lễ cho bản thân, chúng ta và các tổ tiên đã qua đời. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình là một công việc được chia ra làm hai phần. Hai phần này liên kết với nhau, giống như các giáo lễ báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh. Một số tín hữu có lẽ không thể làm cả hai công việc này vì vấn đề sức khỏe hay ở xa đền thờ. Chủ tịch Howard W. Hunter dạy, chúng ta cần phải thực hiện công việc giáo lễ đền thờ của chiếc tư tế cho sự tôn cao của mình. Rồi, chúng ta cần phải làm công việc cần thiết cho những người không có cơ hội để chấp nhận phúc âm khi còn sống. Công việc làm thay này cho những người khác được thực hiện trong hai giai đoạn. Trước nhất, qua việc sưu tầm lịch sử gia đình để xác định tổ tiên của chúng ta, và thứ hai, bằng cách thực hiện các giáo lễ đền thờ để mang đến cho họ cùng các cơ hội được ban cho người sống. Tuy nhiên, có nhiều tín hữu của giáo hội chỉ có phương tiện giới hạn để tiếp cận với đền thờ. Họ làm hết khả năng của họ. Họ làm công việc sưu tầm lịch sử gia đình và nhờ những người khác làm công việc giáo lễ đền thờ. Ngược lại, có một số tín hữu tham dự công việc đền thờ nhưng không sưu tầm lịch sử gia đình cho dòng dõi gia đình của mình. Mặc dù họ làm công việc phục vụ thiên liêng bằng cách phụ giúp những người khác, nhưng họ mất một phước lành khi không tìm kiếm những người thân đã qua đời của họ như đã được các thánh tiên tri ngày sau chỉ bảo. Tôi biết được rằng những người tham gia vào việc sưu tầm lịch sử gia đình và rồi thực hiện công việc giáo lễ đền thờ cho những người mà họ đã tìm ra tên sẽ biết thêm niềm vui của việc nhận được cả hai nửa của phước lành này. Cha Thiên Thượng muốn mỗi người chúng ta nhận được cả hai phần của phước lành về công việc làm thai thiết yếu này. Ngài đã hướng dẫn những người khác cho chúng ta thấy cách làm thế nào để hội đủ điều kiện. Điều này sẽ tùy thuộc vào các anh chị em và tôi để thỉnh cầu các phước lành ấy. Bất cứ công việc nào các anh chị em làm trong đền thờ cũng đáng bỏ công, nhưng việc tiếp nhận các giáo lễ thay cho một trong số các tổ tiên của các anh chị em sẽ làm cho thời gian trong đền thờ được thiêng liêng hơn và nhận được nhiều phước lành hơn. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã tuyên bố, bổn phận tối quan trọng của chúng ta là tìm kiếm và nhận ra các tổ tiên của riêng mình. Các em trẻ tuổi có muốn có một con đường chắc chắn để loại bỏ ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của mình không? Hãy đắm mình trong việc sưu tầm các tổ tiên của mình, chuẩn bị tên của họ cho các giáo lễ thiêng liêng làm thay cho có sẵn trong đền thờ, và rồi đi đến đền thờ để thay mặt họ tiếp nhận các giáo lễ ban theo báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh. Khi lớn hơn, các em sẽ có thể tham dự vào việc tiếp nhận các giáo lễ khác. Tôi không thể nghĩ đến một sự bảo vệ nào lớn lao hơn để chống lại ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của các em. Ở phái bộ truyền giáo Russia Rostov, giới trẻ được mời làm công việc nhập hồ sơ người chết vào mạng cho 2.000 tên và rồi chuẩn bị ít nhất một tên từ gia đình của họ cho các giáo lễ đền thờ. Những người thực hiện mục tiêu này đã được mời làm một cuộc hành trình dài đến đền thờ Kiev, Ukraine mới. Một thiếu niên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Em đã bỏ ra nhiều thời giờ chơi trò chơi điện tử. Khi bắt đầu làm công việc này, em không còn thời giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Thoạt nhiên em nghĩ, ô không, làm thế nào có thể được nhỉ? Khi làm xong dự án này, em không còn thích chơi trò chơi điện tử nữa. Công việc gia phả là một điều chúng ta có thể làm ở đây trên thế gian, và nó sẽ tồn tại trên thiên thượng. Nhiều thánh hữu trung tín đã làm công việc sưu tầm dòng dõi gia đình của họ và đang sử dụng chức năng lưu trữ của chương trình vi tính Family Search để giữ lại các giáo lễ cho những người họ có thể làm thai trong gia đình của họ. Ý định của việc lưu giữ tên là nhằm mục đích cho các cá nhân thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên và các dòng dõi bàn hệ để cho các anh chị em một thời gian hợp lý để thực hiện các giáo lễ. Hiện có 12 triệu cái tên và hàng triệu giáo lễ tương ứng đã được lưu giữ. Nhiều cái tên đã được lưu giữ từ nhiều năm. Các tổ tiên đã được tìm thấy chắc chắn đã lo lắng và vui mừng khi tên của họ được sẵn sàng cho các giáo lễ. Tuy nhiên, họ có thể không vui lắm khi họ phải tiếp tục chờ cho các giáo lễ của mình được thực hiện. Chúng tôi khuyến khích các anh chị em nào có lưu giữ nhiều tên, hãy chia sẻ các tên này để cho những người trong gia đình, quyến thuộc, hai tiểu giáo khu và giáo khu có thể giúp các anh chị em hoàn tất công việc đó. Các anh chị em có thể làm điều này bằng cách phân phát các thẻ tên để làm giáo lễ đền thờ cho các tín hữu của tiểu giáo khu, và giáo khu là những người sẵn lòng giúp đỡ hoặc sử dụng chương trình vi tính Family Search để nộp thẳng các tên đó cho đền thờ. Cách lựa chọn sau này là điều mà Cindy Blevins ở Casper, Wyoming đã làm tròn đã làm trong nhiều năm. Chị Blevins, chị phép báp têm khi còn niên thiếu và là người duy nhất trong gia đình gia nhập giáo hội. Chị đã hoàn tất một số lớn công việc gia phả, nhưng còn rất nhiều tên cho chị và gia đình trực hệ của chị để hoàn tất. Do đó, chị Blevins đã nộp các tên cho đền thờ. Và theo như chị báo cáo, thường được hoàn tất trong vài tuần. Nói chung, tại một trong số hai đền thờ gần nhà chị nhất. Chị nói rằng chị thích nghĩ rằng bạn bè và láng giềng trong tiểu giáo khu và giáo khu của chị có thể là trong số những người giúp đỡ hoàn tất công việc cho các tổ tiên của chị. Chị biết ơn họ đã làm như vậy. Người vợ yêu quý của tôi là Ginny, thích làm công việc sưu tầm lịch sử gia đình. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, bà thường trao đổi thời gian trong con với bạn bè để bà có thể có được một vài giờ mỗi vài tuần để làm công việc sưu tầm dòng dõi gia đình. Đó là gia đình của tôi. Sau khi đứa con út của chúng tôi rời nhà, bà đã ghi lại trong nhật ký riêng của mình: tôi mới vừa được đưa ra một quyết định và tôi muốn đứng lên reo to về điều đó. Căn phòng ngủ của Mike đã trở thành phòng làm việc gia phả của tôi. Căn phòng đó được trang bị đầy đủ để sắp xếp những hồ sơ gia đình và làm việc. Cuộc sống của tôi giờ đây sẽ tập trung chủ yếu vào việc sưu tầm gia đình và nộp các tên cho đền thờ. Tôi rất phấn khởi và nóng lòng để tiến hành điều đó. Một điều khác được ghi trong nhật ký phép lạ đối với tôi xảy ra trong văn phòng lịch sử gia đình của Mel Olson là người đã đưa cho tôi một bản in tất cả các biểu đồ phả hệ tổ tiên mà tôi biết được lấy từ các hồ sơ tài liệu tổ tiên gửi vào giáo hội gia phả đã được cập nhật và vi tính hóa. Các biểu đồ này hầu hết đến từ các hồ sơ của chương trình 4 thế hệ mà giáo hội đã kêu gọi thực hiện cách đây nhiều năm. Lòng tôi chan hòa với ý nghĩ về nhiệm vụ to lớn trước mặt tôi để thu thập tất cả các hồ sơ sưu tầm của các tổ tiên tôi từ các tổ chức gia đình với mục đích bỏ tất cả các hồ sơ này vào máy vi tính dành cho việc phân phối to lớn đầu tiên của tài liệu tổ tiên được vi tính hóa. Và trong đó, các hồ sơ này đều trông rất gọn gàng, sắp xếp cẩn thận và in bằng laser và hiện ra trên bàn làm việc trước mắt tôi. Tôi rất cảm động và phấn khởi đến nỗi tôi chỉ ngồi đó sững sờ và rồi bắt đầu khóc. Tôi rất vui mừng. Đối với một người đã kiên trì cần cù sưu tầm trong 30 năm, thì việc đăng nhập vào máy vi tính tất cả các hồ sơ này là thật sự thú vị. Và khi tôi nghĩ đến hàng trăm ngàn người hiện đang hoặc sẽ sớm đăng nhập vào máy vi tính các hồ sơ rất lớn về danh sách dân số và các dĩa sưu tầm tư nhân, tôi rất đổi vui mừng. Đây thật sự là công việc của Chúa, và Ngài đang hướng dẫn công việc này. Tôi yêu thương Janine. Tôi đã thấy đủ kết quả của công việc cao quý này để biết rằng các chìa khóa mà Ellie đã phục hồi cho Joseph Smith cho phép chúng ta cảm nhận được mối ràng buộc tình cảm. Và mối liên kết đặc biệt với các tổ tiên của mình là những người đang chờ đợi chúng ta giúp đỡ. Khi sử dụng thẩm quyền đã được Đấng Cứu Rỗi giao phó qua các nỗ lực của chúng ta trong các đền thờ thánh ở nơi đây trên thế gian, tổ tiên chúng ta nhận được các giáo lễ cứu rỗi để cho phép họ vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Trong quá khứ, khi được thúc đẩy bởi lòng tin chắc vô cùng về tính chất thiêng liêng của ông, công việc này, các cá nhân đã dũng cảm đối phó một thử thách có lẽ giống như việc một người cố gắng thu hoạch tất cả các hạt thóc ở Nebraska. Giờ đây nhiều máy móc mạnh mẽ đang làm công việc đó. Chúng ta có thể và sẽ cùng nhau hoàn tất công việc đòi hỏi. Tôi làm chứng rằng tinh thần của Eli đang ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng của nhiều con cái của Đức Chúa Cha trên khắp thế giới, khiến cho công việc cho người chết được xúc tiến nhanh với một tốc độ chưa từng có. Còn các anh chị em thì sao? Các anh chị em có cầu nguyện về công việc cho tổ tiên mình không? Hãy để qua một bên những điều không quan trọng trong cuộc sống của mình. Hãy quyết định làm một điều gì đó mà sẽ mang lại những hậu quả vĩnh cửu. Có lẽ các anh chị em đã được thúc đẩy để tìm kiếm các tổ tiên, nhưng cảm thấy rằng mình không phải là một chuyên gia về gia phả. Các anh chị em có thể thấy rằng mình không cần phải là một chuyên gia về gia phả nữa không? Công việc đó hoàn toàn bắt đầu với tình yêu thương và một ước muốn chân thành để giúp những người bên kia bức màn che mà không thể tự giúp mình. Hãy tìm hiểu. Sẽ có một người nào đó bên cạnh các anh chị em có thể giúp các anh chị em được thành công. Công việc này là một công việc thuộc linh. Một nỗ lực vĩ đại hợp tác cả hai bên bức màn che nơi có sự giúp đỡ trong cả hai hướng. Bất cứ nơi nào các anh chị em đang sống trên thế gian, với lời cầu nguyện, đức tin, quyết tâm, sự chuyên cần và với một chút ít hy sinh, các anh chị em cũng đều có thể có một sự đóng góp tích cực. Hãy bắt đầu bây giờ. Tôi hứa với các anh chị em rằng Chúa sẽ giúp các anh chị em tìm ra một cách thức, và cách thức này sẽ làm cho các anh chị em cảm thấy mãn nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This past summer, a brief article
vừa qua, một bài viết ngắn của tôi đã được đăng trên tạp chí Ensign. Con trai tôi gửi email cho tôi nói rằng, cha ơi, đáng lẽ cha nên cho chúng con biết khi nào cha có bài được đăng. Tôi trả lời, cha chỉ muốn chắc chắn là các con có đọc các tạp chí giáo hội không. Nó viết lại, giải thích rằng đứa con gái 10 tuổi của nó đã đậu cuộc thi trắc nghiệm này. Nó lấy quyển Ensign từ hộp thư, đi vào nhà và đọc. Sau đó nó lên phòng của tuổi con và chỉ cho chúng con thấy bài viết của cha. Đứa cháu nội của tôi đọc Ensign vì nó muốn học hỏi. Nó tự mình hành động bằng cách sử dụng quyền tự quyết của nó. Mới đây, đệ nhất chủ tịch đoàn đã chấp thuận các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ mà sẽ hỗ trợ ước muốn bẩm sinh của những trẻ tuổi để học hỏi, sống theo và chia sẻ phúc âm. Những nguồn tài liệu mới này có sẵn để duyệt lại trên mạng Internet. Vào tháng riêng, chúng ta sẽ bắt đầu dùng chúng trong lớp học. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy, quyền tự quyết của người học thật là quan trọng. Ngài cho chúng ta thấy không những điều để giảng dạy mà còn cách để giảng dạy nữa. Ngài tập trung vào nhu cầu của người học. Ngài giúp các cá nhân khám phá ra lẽ thật cho bản thân họ. Ngài luôn luôn lắng nghe các câu hỏi của họ. Những nguồn tài liệu học hỏi mới này sẽ giúp tất cả chúng ta học hỏi và giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi trong nhà và trong lớp học của mình. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ đáp ứng lời mời gọi của Ngài để đến mà theo ta, như anh cả Hales đã giảng dạy một cách tuyệt diệu. Trong khi đang soạn thảo các nguồn tài liệu mới này, thì tôi thấy các vị lãnh đạo và giảng viên trong các tổ chức bầu trời và lớp giáo lý hội ý với cha mẹ để có thể đáp ứng nhu cầu của các học viên của mình. Tôi đã thấy các thiếu nữ trong lớp học của họ, các thiếu niên trong các nhóm túp số trước tư tế Aaron và giới trẻ trong trường chủ nhật học cách sử dụng quyền tự quyết của họ và tự hành động lấy một mình. Một giảng viên trường chủ nhật của giới trẻ đã muốn biết cách giúp hai thiếu niên mắc bệnh tự kỷ sử dụng quyền tự quyết của chúng và tự hành động lấy một mình. Khi mời các học viên chia sẻ điều các em ấy đang học, thì sợ rằng hai thiếu niên này có thể từ chối lời mời của họ. Nhưng chúng đã không làm thế. Một em đã đứng lên giảng dạy điều nó học được và rồi mời người bạn cùng lớp giúp đỡ. Khi mới bắt đầu và gặp khó khăn, thì đứa bạn học của nó đứng cạnh nó và thì thầm vào tai của nó. Để nó thành công, cả hai đều giảng dạy ngày đó. Cả hai giảng dạy điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy, nhưng chúng cũng giảng dạy bằng cách Đấng Cứu Rỗi đã dạy. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy, Ngài đã thể hiện tình yêu thương dành cho người Ngài đang giảng dạy, cũng giống như người bạn học này đã làm cho người bạn của mình. Khi học hỏi và giảng dạy lời của Ngài theo cách của Ngài, chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài, hãy đến mà theo ta. Chúng ta đi theo Ngài từng bước một. Với mỗi bước, chúng ta đến gần đấng cứu rỗi hơn. Chúng ta thay đổi. Chúa biết rằng sự phát triển thuộc linh không xảy ra ngay lập tức, mà đến dần dần. Mỗi lần chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài và chọn noi theo Ngài, thì chúng ta tiến triển dọc theo con đường dẫn đến sự cải đạo trọn vẹn. Sự cải đạo là mục tiêu của tất cả việc học hỏi và giảng dạy phúc âm. Sự cải đạo không phải là một sự kiện được thực hiện chỉ một lần, mà là công cuộc tìm kiếm suốt đời để trở thành giống như đấng cứu rỗi hơn. Anh cả Dallin H. Oaks đã nhắc chúng ta nhớ rằng, biết, không thôi, thì vẫn chưa đủ. Được cải đạo đòi hỏi chúng ta phải làm và trở thành. Như vậy, việc học hỏi cho sự cải đạo là một tiến trình liên tục của việc biết, làm và trở thành. Tương tự như vậy, việc giảng dạy cho sự cải đạo đòi hỏi giáo lý chính yếu, lời mời hành động và các phước lành đã được hứa. Khi giảng dạy giáo lý chân chính, chúng ta giúp học viên biết. Khi mời gọi những người khác hành động, chúng ta giúp họ làm theo hoặc sống theo giáo lý. Và khi các phước lành đến như Chúa đã hứa, thì chúng ta đã được thay đổi. Giống như Alma, chúng ta trở thành những sinh linh mới. Các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ có một mục tiêu chính, giúp giới trẻ trở nên được cài đạo theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi mới vừa thấy một thiếu niên trong một lớp trường chủ nhật của giới trẻ tự mình khám phá ra lẽ thật. Khi nhận thấy rằng em ấy đang gặp khó khăn, liên hệ sự chuộc tội đến cuộc sống riêng tư của mình, tôi đã hỏi em ấy có bao giờ cảm thấy được tha thứ chưa? Em ấy đáp, dạ có, giống như lúc em làm gãy mũi một đứa bạn khi chúng em chơi đá bóng. Em cảm thấy khó chịu về điều đó. Em tự hỏi em cần phải làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên em đi đến nhà của đứa đó và xin lỗi. Nhưng em biết mình phải làm nhiều hơn nữa, nên em cầu nguyện, rồi cảm thấy rằng Cha Thiên Thượng cũng đã tha thứ cho em. Đây là ý nghĩa về sự chuộc tội đối với em. Khi chia sẻ kinh nghiệm này trong lớp học vào ngày đó, thiếu niên này đã đọc từ Giang chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, và rồi làm chứng về quyền năng của sự chuộc tội. Giáo lý này không còn là một khái niệm chiều tượng cho người thiếu niên này, mà đã trở thành một phần của cuộc sống của em ấy vì em ấy tự đặt ra câu hỏi và rồi sử dụng quyền tự quyết của mình để hành động. Thiếu niên này cũng như các bạn cùng học trở nên được cài đạo thêm. Các em ấy tập trung vào một giáo lý chính yếu bằng cách nghiên cứu thánh thư và liên kết những lời thiêng liêng đó với cuộc sống của mình và rồi làm chứng về các phước lành đã đến với các em ấy do việc sống theo giáo lý đó. Khi giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tập trung vào thánh thư và lời nói của các vị tiên tri hiện nay. Chúng ta nhờ vào bản văn thiêng liêng để giúp củng cố đức tin, xây đắp chứng ngôn và giúp mọi người trở nên được cài đảo trọn vẹn. Các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ sẽ giúp tất cả những người sử dụng chúng hiểu và sống theo lời của Thượng Đế. Trong khi giảng dạy các thanh hữu ở Costa Rica, tôi đã dơ cao quyển sách Teaching No Greater Call và hỏi, vậy có bao nhiêu anh chị em có quyển sách học này? Hầu như mọi người đều giơ tay lên. Tôi mỉm cười nói, và tôi chắc rằng các em, anh chị em đọc sách này mỗi ngày, phải không? Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, một chị phụ nữ ngồi ở dãy ghế trước, giơ tay lên và nói rằng chị đọc sách ấy mỗi ngày. Chị nói, tôi đọc sách Mạc Môn mỗi buổi sáng, rồi tôi đọc một điều gì đó trong sách Teaching No Greater Call để tôi có thể giảng dạy cho con cái mình điều tôi vừa học trong một cách hay nhất. Chị ấy muốn học hỏi và giảng dạy lời Ngài theo cách của Ngài. Vậy nên chị ấy nghiên cứu lời Ngài trong Thánh Thư và rồi nghiên cứu cách giảng dạy lời của để con cái của chị có thể được hoàn toàn cải đạo. Mẫu mực học hỏi và giảng dạy phúc âm của chị không xảy ra ngay lập tức. Chị đưa ra quyết định để làm một điều gì đó, và chị càng làm điều chị biết mình nên làm, thì Chúa càng củng cố chị để bước đi trong lối Ngài. Đôi khi con đường dẫn đến sự cải đạo có thể dài và khó. Người anh vợ của tôi kém tích cực trong giáo hội trong 50 năm. Cho đến ngoài 60 tuổi, anh mới bắt đầu chấp nhận lời mời gọi, hãy trở lại của đấng cứu rỗi. Như người đã giúp anh dọc trên con đường cải đạo, một giảng viên tải ra gửi cho anh một tấm thiếp bưu điện mỗi tháng trong 22 năm. Nhưng anh phải quyết định là anh muốn trở lại. Anh phải sử dụng quyền tự quyết của mình. Anh cần phải đi bước đầu tiên, rồi đi thêm một bước và thêm một bước nữa. Giờ đây vợ chồng anh đã được làm lễ gắn bó với nhau và anh đang phục vụ cho một giám trợ đoàn. Mới gần đây chúng tôi có cho anh xem các băng video được soạn thảo để giúp các vị lãnh đạo và giảng viên thi hành theo các nguồn tài liệu học hỏi mới. Sau khi xem, người anh vợ của tôi ngả người ra trên ghế và nói, rất là cảm động. Có lẽ nếu tôi có được cái đó khi còn trẻ, thì chắc tôi đã không trở nên kém tích cực. Cách đây vài tuần, tôi gặp một thanh niên đang gặp khó khăn. Tôi hỏi em ấy có phải là tín hữu của giáo hội không? Em ấy nói rằng em theo thuyết bất khả chi, nhưng lúc còn nhỏ đã quen biết với giáo hội. Khi tôi nói cho em biết về sự kêu gọi của tôi trong trường Chủ nhật và rằng tôi sẽ nói chuyện trong Đại hội Trung ương, em nói, nếu ông nói chuyện thì tôi sẽ xem phiên họp đó. Tôi hy vọng em ấy đang xem ngày hôm nay. Tôi biết rằng nếu em ấy đang xem, thật sự như vậy, thì em đã học được một điều gì đó. Trung tâm đại hội này là một chỗ đặc biệt để học hỏi và giảng dạy cho sự cải đạo. Khi sống theo các nguyên tắc đã được giảng dạy bởi những người mình tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, thì chúng ta học theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta bước một bước gần với Ngài hơn. Khi đại hội này sắp kết thúc, tôi mời mọi người đang nghe tôi nói hãy bước tới. Giống như dân Nephi thời xưa, chúng ta có thể trở về nhà mà suy ngẫm những điều đã được phán dạy và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh của Ngài để chúng ta có thể hiểu được. Chúng tôi muốn mỗi người trẻ tuổi hiểu. Chúng tôi muốn học hỏi, giảng dạy và sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày. Đây là điều Chúa muốn cho tất cả con cái của Ngài. Cho dù các anh chị em là một đứa trẻ, một thiếu niên, thiếu nữ hoặc một người lớn, thì tôi cũng mời các anh chị em hãy đến và noi theo bước chân của Ngài. Với mỗi bước của chúng ta, tôi làm chứng rằng Chúa sẽ củng cố chúng ta và giúp chúng ta đi hết con đường còn lại. Rồi khi xuất hiện những trở ngại, chúng ta sẽ tiếp tục đi. Khi nghi ngờ đến, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi. Chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ sa ngã. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế, Đức Chúa Cha, và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô hàng sớm. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi tiếp tục kêu gọi chúng ta như Ngài đã làm trong thời xưa để đến với Ngài. Chúng ta đều có thể chấp nhận lời mời của Ngài. Chúng ta đều có thể học hỏi, giảng dạy và sống theo lời Ngài, theo cách của Ngài, bằng cách bước tới gần Đấng Cứu Rỗi hơn. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trở nên thật sự được cải đạo. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Giờ đây, các đoàn và giáo đoàn sẽ hát bài Rejoice, the Lord is King. Sau khi hát bài thánh ca, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson, anh cả Dan R. Clark thuộc nhóm tu số Thầy 70. Tiếp theo sau họ là anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ.
This is the 182nd semi-annual general conference.
Đây là buổi đại hội thứ 182 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Not long ago, several
cách đây không lâu, một số người trong gia đình Nash của chúng tôi leo lên đỉnh núi Huayna Picchu, một đỉnh cao tiếp giáp với những tàn tích Inca cổ của Machu Picchu trong vùng núi Peru. Đó là một chặng đường rất dốc để leo lên với quang cảnh ngoạn mục và dốc ngược thẳng đứng. Tiếc thay, một số người đi bộ đường dài đã bị mất mạng vì rơi ra khỏi con đường mòn, hẹp và dốc đó. Để tránh thảm kịch như vậy, người ta đã cột lại dây thừng hoặc dây thép vào tảng đá rắn chắc dọc theo sườn núi Huayna Picchu. Chúng tôi nắm những sợi dây thừng đó khi leo lên và đã có thể giúp chúng tôi leo lên đến đỉnh an toàn. Quang cảnh thật là hùng vĩ. Giống như con đường dẫn lên núi Huayna Picchu, cuộc hành trình trên thân thế của chúng ta là một chặng đường dốc và khó khăn để leo. Một cuộc hành trình cần có sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng để được hoàn thành một cách mỹ mãn. Vì lý do này, nên Ngài đã thiết lập các nguyên tắc và giáo lễ của Phúc Âm để mang chúng ta đến cùng Đấng Cứu Rỗi và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Nguyên tắc đầu tiên trong các nguyên tắc đó, đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cũng giống như các loại dây thừng trên núi Huayna Picchu. Nếu được cột chặt vào đá của Đấng Cứu Chuộc, thì đức tin sẽ giúp chúng ta leo lên con đường Phúc Âm một cách an toàn, vượt qua mọi thử thách của cuộc sống trần thế và trở về nơi hiện diện hoành tráng của Cha Thiên Thượng. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhờ đức tin. Đức tin là một nguyên tắc của hành động lẫn của quyền năng. Đức tin không phải là sự hiểu biết hoàn toàn về những sự việc, vậy nên nếu các người có đức tin, các người hy vọng những gì không trông thấy được mà có thật. Đức tin là sự biết chắc vững vàng đạt được qua việc học hỏi mà đưa chúng ta đến hành động để noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và thành tâm tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, ngay cả trong thời gian hy sinh và thử thách. Đức tin mang đến cho chúng ta quyền năng của Chúa và trong số những điều khác được thể hiện bởi một niềm hy vọng và những điều tốt lành sẽ đến. Các phép lạ xác nhận đức tin và sự che chở thiêng liêng trong các vấn đề thuộc linh và vật chất. Cuộc sống của một phụ nữ tiền phong tên là Anne Rowley trong những thời kỳ đầu tiên của giáo hội cho thấy cách sử dụng đức tin mang lại ảnh hưởng tốt lành cho cuộc sống của chúng ta như thế nào. Là một quá phụ ở Anh, chị Rowley đã sử dụng đức tin của mình để đáp ứng lời kêu gọi của vị tiên tri để quy tụ lại ở Sion. Chị là một thành viên của đoàn xe kéo tay Willie đã lâm vào cảnh tuyết đóng giày dọc trên con đường mòn vào mùa thu năm 1856. Trong cuộc hành trình đã có lúc 7 đứa con của chị thật sự đói. Chị viết, tôi rất đau khổ khi nhìn thấy con tôi đói. Màn đêm buông xuống và không có thức ăn cho bữa ăn tối. Tôi cầu xin Thượng Đế giúp đỡ như tôi đã luôn luôn làm như vậy. Tôi quỳ xuống và nhớ đến hai cái bánh quy cứng còn chừa lại từ cuộc hải hành. Bánh không to và rất khó để bẻ ra nhỏ, chắc chắn là không đủ cho 8 người ăn. Nhưng 5 ổ bánh và 2 con cá cũng không đủ cho 5.000 người ăn. Nhưng qua một phép lạ, Chúa Giêsu đã thực hiện được điều đó. Vậy thì, với sự giúp đỡ của Thượng Đế, mọi việc đều có thể thực hiện được. Tôi tìm ra hai cái bánh quy đó và đặt chúng vào trong một cái nồi nấu, đổ ngập nước và cầu xin Thượng Đế ban phước. Rồi tôi lấy nắp đậy vào cái nồi và đặt lên lửa than. Một lát sau, khi mở nắp ra, thì tôi thấy nồi đầy thức ăn. Tôi quỳ xuống với gia đình của mình và cảm tạ Thượng Đế về lòng nhân từ của Ngài. Vào đêm đó, gia đình tôi đã có đủ thức ăn. Anne Rowley sống theo Phúc Âm với nhiều hy sinh cá nhân, cần được giúp đỡ và cầu xin được giúp đỡ trong những lời cầu nguyện. Nhờ vào đức tin của chị, lòng chị tràn đầy hy vọng và kỳ diệu thay đã cung cấp đủ thức ăn cho gia đình chị. Chúa cũng ban phước cho chị với khả năng quan trọng vĩnh cửu để kiên trì trong đức tin cho đến cùng. Mặc dù tương lai rất bấp bênh, nhưng chị đã không đòi hỏi để biết sẽ làm sao cho con chị có thức ăn vào ngày hôm sau. Thay vì thế, chị đã kiên nhẫn chờ đợi Chúa và tiến tới với hy vọng, cũng giống như lời của bài thánh ca tuyệt diệu. Ánh sáng nhân từ xin dắt dìu qua bóng tối bủa vây con, xin dắt dìu con tiến tới. Đêm tối tăm, con đang ở xa nhà, xin Ngài dìu con đi. Xin hướng dẫn chân con. Con không xin được thấy tương lai. Con chỉ cần nhìn thấy bước kế tiếp trước mặt là đủ rồi. Chúng ta cũng có thể sử dụng đức tin như vậy nơi Chúa, tin tưởng và tin cậy rằng Thượng Đế nhân từ và bền lòng sẽ ban phước cho chúng ta với quyền năng kỳ diệu của Ngài, phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta, theo kỳ định của Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ thấy bàn tay của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải lấy thêm đức tin làm khiên, nhờ đó các ngươi có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ ác. Satan sẽ sử dụng những điều như nỗi nghi ngờ, sợ hãi hoặc tội lỗi để cám dỗ chúng ta phải từ bỏ đức tin và mất đi sự bảo vệ do đức tin mang đến. Chúng ta hãy xem xét từng thử thách một đối với đức tin để có thể nhận ra và không lưu tâm đến những cám dỗ của kẻ nghịch thù. Trước hết, việc không tin nơi Chúa hoặc phúc âm của Ngài sẽ khiến cho chúng ta chống lại Thánh Linh của Thượng Đế. Giải pháp của Chúa đối với nỗi nghi ngờ thật là giản dị. Như vua Benjamin đã nói, hãy tin nơi Thượng Đế, hãy tin là Ngài hằng hữu và Ngài đã sáng tạo vạn vật cả trên trời lẫn dưới đất. Hãy tin rằng Ngài có mọi sự thông sáng, mọi quyền năng cả trên trời lẫn dưới đất. Hãy tin rằng loài người không hiểu tất cả những sự việc mà Chúa có thể hiểu được. Nếu vì không tin hay nghi ngờ, các anh chị em thấy đức tin của mình dao động, thì hãy nhớ rằng chính các sứ đồ thời xưa cũng đã cầu khẩn Chúa, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Khi nhớ rằng đức tin và lý trí cần phải đi song song với nhau, thì hãy xem xét phép loại suy như sau. Đức tin và lý trí giống như đôi cánh của một chiếc máy bay. Cả hai đều thiết yếu để chiếc máy bay có thể bay được. Nếu từ quan điểm của các anh chị em, lý trí dường như mâu thuẫn với đức tin, thì hãy ngừng lại. Và nhớ rằng quan điểm của chúng ta vô cùng giới hạn so với quan điểm của Chúa. Đừng vứt bỏ đức tin giống như các anh chị em gỡ bỏ một cái cánh khỏi thân chiếc máy bay trong lúc đang bay. Thay vì thế, hãy nuôi dưỡng một chút ít đức tin và để cho hy vọng có được từ đức tin đó trở thành một nơi nương tựa cho tâm hồn các anh chị em và cho lý trí của các anh chị em nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta được truyền lệnh phải tìm kiếm sự hiểu biết bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Hãy nhớ rằng đức tin đi trước, rồi sinh ra phép lạ là điều chúng ta không thể giải thích nổi bằng sự hiểu biết đạt được qua kinh nghiệm riêng của mình. Giống như cái nồi đầy thức ăn có được từ hai miếng bánh nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là chịu đựng trong đức tin mọi việc không may. Thứ hai, nỗi sợ hãi làm sao lãng đức tin và làm suy yếu đức tin nơi đấng cứu rỗi. Sứ đồ Phi-e-rơ trông cậy vào Chúa và một đêm bão bùng và bước đi trên mặt nước, cho đến khi ông đổi hướng nhìn và thấy gió thổi và sợ hãi, và rồi chìm xuống biển đang động. Ông đã có thể tiếp tục đi nếu ông không sợ hãi. Thay vì sợ hãi và tập trung vào sóng gió dữ dội trong cuộc sống của chúng ta, Chúa đã mời gọi chúng ta hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ và chớ sợ hãi. Thứ ba, tội lỗi làm giảm bớt sự hiện diện của Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, và nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ thiếu sức chịu đựng thuộc linh để bám chặt và sử dụng đức tin. Điều tốt nhất để sử dụng đức tin của mình là chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn, và chuyên tâm tuân giữ tất cả các giáo lệnh, kẻo các ngươi sẽ mất đức tin, rồi kẻ thù các ngươi sẽ thắng các ngươi. Nếu tội lỗi đã làm cho cuộc sống của các anh chị em bị tì vết rồi, thì tôi mời các anh chị em hãy sử dụng đức tin đưa đến sự hối cải, và qua sự chuộc tội, đấng cứu rỗi sẽ thanh tẩy và chữa lành cuộc sống của các anh chị em. Thưa các anh chị em, tùy theo đức tin của chúng ta, Chúa sẽ làm tròn những lời hứa của Ngài và phụ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Ngài đã làm như vậy cho Anne Rowley và đã làm như vậy cho dân Ngài trong tất cả các quốc gia cũng như trong mọi thời đại và thế hệ. Vì Ngài là Thượng Đế với nhiều phép lạ và không thay đổi, nên Ngài có thể ban phước cho mỗi chúng ta với sự hy vọng, sự bảo vệ và quyền năng tùy theo đức tin của mình nơi Ngài. Đức tin kiên định nơi Chúa Giêsu Kitô sẽ giống như các sợi dây thần trên con đường lên đỉnh núi Huayna Picchu, là nơi nương tựa của các anh chị em và những người thân yêu của mình trên đá đấng cứu chuộc và quyền năng cứu rỗi vô song của Ngài. Chủ tịch Monson đã nói, tương lai cũng rực rỡ như đức tin của các anh chị em. Tôi làm chứng về lẽ thật cao quý đầy hy vọng ấy và mời mỗi người chúng ta hãy kiên trì tiến bước với đức tin nơi Chúa. Chớ nghi ngờ, tôi biết rằng đấng cứu rỗi hằng sống là đấng tạo nên và hoàn tất đức tin của chúng ta và là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Those of us who have entered into the waters.
Những người trong chúng ta đã bước vào nước báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh đều giao ước rằng chúng ta sẵn lòng mang lấy danh của Chúa Giêsu Kitô. Hoặc nói cách khác, chúng ta tự tuyên bố mình là các môn đồ của Chúa. Chúng ta tái lập giao ước đó mỗi tuần khi chúng ta dự phần thực thánh, và chúng ta cho thấy vai trò môn đồ đó qua cách chúng ta sống. Vai trò môn đồ như vậy được thể hiện thật tuyệt diệu trong những sự kiện mới đây ở Mexico. Đó là một mùa xuân tuyệt vời cho các cộng đồng trồng trái cây ở miền Bắc Mexico. Các cây ân trái đang nở rộ, và người ta kỳ vọng rất nhiều vào một mùa gặt dồi dào. Những kế hoạch đã được lập ra để trả hết nợ, thay thế máy móc cần thiết, và những vườn cây ăn trái già nua, và đáp ứng những cam kết cá nhân như học phí cho những người trong gia đình. Những kế hoạch đã được lập ra cho những cuộc nghỉ hè của gia đình, có một bầu không khí lạc quan chung. Rồi vào một buổi chiều thứ hai cuối tháng 3, một trận bão mùa đông thổi vào, và tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi cho đến 3 giờ sáng. Rồi khi các đám mây tan đi, thì nhiệt độ tụt xuống nhanh. Trong suốt đêm và sáng sớm, người ta đã bỏ ra hết nỗ lực để cứu ít nhất một phần hoa màu. Điều đó không có hiệu quả. Thời tiết quá lạnh và hoa màu hoàn toàn bị đóng băng. Sẽ không có trái cây để thu hoạch và bán trong năm nay. Tảng sáng thứ ba đến với sự mất mát để chán nản và thất vọng của tất cả các kế hoạch, kỳ vọng và ước mơ tuyệt vời của mới chỉ ngày hôm trước. Tôi nhận được email về buổi sáng thứ ba khủng khiếp đó từ vợ của John Hatch, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch đoàn đền thờ Colonial Juarez Chihuahua. Tôi xin trích ra những phần của email đó. John thức dậy khoảng 6 giờ 30, chạy đến đền thờ để xem chúng tôi có nên hủy bỏ phiên lễ buổi sáng hôm nay không. Anh ấy trở về nói rằng khu đậu xe và đường xá đều được dọn sạch tuyết, nên chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục. Chúng tôi nghĩ rằng một số người phụ giúp trong đền thờ có thể không có vườn cây ăn trái, nên họ sẽ đến. Và chúng tôi có thể nhờ tất cả những người phụ giúp trong đền thờ dự phiên lễ. Thật là sự việc để soi dẫn khi thấy hết người này đến người khác tới. Họ ở đó sau khi đã thức trắng đêm và nghĩ rằng họ đã thất thu vụ mùa rồi. Tôi nhìn theo họ trong lúc chúng tôi chuẩn bị buổi họp và họ trông rất khó để được tỉnh táo. Nhưng thay vì nghĩ rằng họ có một lý do để bào chữa cho việc không tới, thì họ lại có mặt ở đó. Và có 38 người trong phiên lễ, một phiên lễ đông đủ người. Đó là một buổi sáng nâng cao tinh thần đối với chúng tôi, và chúng tôi tạ ơn Cha Thiên Thượng về những người tốt đã làm bổn phần của họ, bất kể điều gì đã xảy ra. Tôi cảm nhận được một tinh thần đặc biệt ở đó vào buổi sáng hôm ấy. Tôi chắc chắn rằng Ngài đã hài lòng để biết rằng chúng tôi yêu mến ngôi nhà của Ngài, và cảm thấy rằng đó là một nơi tốt lành để có mặt ở đó, vào một buổi sáng đầy khó khăn như vậy. Câu chuyện không kết thúc ở đó. Hầu hết những người bị thất thu vụ mùa đều có một số đất dành sẵn mà họ trồng hoa màu khác thay thế cho mùa ấy trên đó, chẳng hạn như ớt hay đậu. Những vụ mùa này có thể mang lại ít nhất một số thu nhập đủ để sống sót cho đến khi thu hoạch vụ mùa năm tới. Tuy nhiên, có một anh tín hữu tốt bụng với một gia đình có con nhỏ không có đất dư và đang đương đầu với một năm không có thu nhập nào cả. khi thấy hoàn cảnh khốn khổ của anh tín hữu này, những người khác cộng đồng đã từ khởi xướng cách giúp đỡ và sắp xếp một mảnh đất, sử dụng máy móc của họ để chuẩn bị cho mảnh đất và cung cấp cây ớt để anh ấy trồng. Tôi biết những người tôi mới vừa nói tới. Vì biết họ nên tôi không ngạc nhiên trước điều họ đã làm. Nhưng những người không biết họ có lẽ sẽ đặt ra hai câu hỏi. Cả hai câu hỏi này bắt đầu với từ tại sao? Tại sao họ chịu đến đền thờ để thực hiện bổn phận của họ và phục vụ sau khi đã thức trắng đêm, để rồi nhận ra rằng họ đã mất hết phần thu nhập lớn hơn của cả năm? Tại sao họ chịu sử dụng tài nguyên hiện rất khan hiếm và quý báu để giúp một người khác đang trong tình cảnh túng thiếu tuyệt vọng khi chính bản thân họ hiện đang ở trong tình trạng tài chính eo hẹp? Nếu hiểu được ý nghĩa của việc làm môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, thì các anh chị em sẽ biết được câu trả lời cho hai câu hỏi này. Việc lập giao ước để làm môn đồ của Đấng Kitô là khởi đầu của một tiến trình suốt đời, và con đường thì không dễ dàng. Trong khi chúng ta hối cải các tội lỗi của mình và cố gắng làm điều Ngài muốn chúng ta làm và phục vụ đồng bào của mình như Ngài đã phục vụ họ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành giống như Ngài hơn. Để được giống như Ngài, cùng hiệp một với Ngài là mục đích và mục tiêu tối hậu, và về cơ bản chính là định nghĩa của vai trò môn đồ chân chính. Như Đấng Cứu Rỗi đã hỏi các môn đồ của Ngài khi Ngài hiện đến lục địa châu Mỹ, vậy nên, các ngươi nên là những người như thế nào? Và rồi, để trả lời cho câu hỏi của Ngài, Ngài phán, quả thật, ta nói cho các người hay, các ngươi phải giống như ta vậy. Việc trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi không phải là một việc dễ dàng, nhất là trong một thế giới nơi chúng ta đang sống. Chúng ta gặp những trở ngại và nghịch cảnh hầu như mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Điều này có một lý do, và đó là một trong số các mục đích chính của cuộc sống hữu diệt. Như chúng ta đọc trong Abraham, chương 3, câu 25, và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng? Những trắc nghiệm hay thử thách này thay đổi theo tính chất và cường độ, nhưng không một ai sẽ rời cuộc sống trần thế này mà không trải qua những thử thách này. Hầu hết chúng ta xem những thử thách này như tình trạng thất thu vụ mùa hoặc mất việc làm, cái chết của một người thân, sự đau yếu, mất năng lực về thể chất, tình cảm hay cảm xúc, cảnh nghèo khó hay mất bạn bè. Tuy nhiên, ngay cả việc đạt được các mục tiêu dường như đáng giá cũng có thể mang lại nguy cơ của riêng họ về niềm tự hào vô ích khi chúng ta khát vọng danh lợi của loài người hơn là sự chấp thuận của Thiên Thượng. Những điều này có thể gồm có sự nổi tiếng của thế gian, sự thừa nhận của quần chúng, sức mạnh thể chất, tài năng về nghệ thuật, thể thao, sự thịnh vượng và giàu có. Đối với những thử thách trong ngày sau này, một số người trong chúng ta có thể có những cảm nghĩ tương tự như những cảm nghĩ đã được Tevye bày tỏ trong Fiddler on the Roof, người kéo đàn trên nóc nhà. Nếu sự giàu có là một sự rủa xả, thì cầu xin Thượng Đế giáng xuống tôi sự giàu có và cầu xin cho tôi không bao giờ có thể bình phục. Nhưng những loại thử thách của ngày sau này còn có thể làm nản chí, nguy hiểm và khó khăn hơn để khắc phục so với trước đây. Vai trò môn đồ của chúng ta sẽ được phát triển và được chứng tỏ không phải bằng loại thử thách chúng ta đang trải qua, mà là chúng ta chịu đựng như thế nào. Như chúng ta đã được Chủ tịch Irene giảng dạy, vậy nên, thử thách lớn lao trong đời là để xem chúng ta có chịu lắng nghe và vâng theo lệnh truyền của Thượng Đế giữa những cơn bão tố trong đời không. Nó không phải là để chịu đựng cơn bão, mà là để chọn điều đúng khi cơn bão hoành hành. Và bi kịch trong đời là bị đánh rớt trong cuộc trắc nghiệm đó, và vì thế không đủ tiêu chuẩn để trở về mái nhà Thiên Thượng của chúng ta trong vinh quang. Tôi hãnh diện được làm ông của 23 đứa cháu. Chúng không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên với sự hiểu biết của chúng về các lẽ thật vĩnh cửu, ngay cả khi chúng còn rất nhỏ và trẻ tuổi. Trong khi chuẩn bị bài nói chuyện này, tôi yêu cầu mỗi đứa gửi cho tôi một định nghĩa thật ngắn về ý nghĩa của việc làm môn đồ hoặc tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi nhận được câu trả lời này của Benjamin, 8 tuổi. Tôi xin trích dẫn. Việc làm môn đồ của Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là làm gương. Điều này có nghĩa là làm và chuẩn bị làm người truyền giáo. Điều này có nghĩa là phục vụ những người khác. Điều này có nghĩa là ta đọc thánh thư và cầu nguyện. Điều này có nghĩa là ta giữ ngày Sa-bát được thánh. Điều này có nghĩa là ta lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh và đi nhà thờ và đền thờ. Tôi đồng ý với Benjamin, vai trò môn đồ là làm và trở thành. Sau khi tuân theo lệnh truyền của Ngài và phục vụ đồng bào của mình, chúng ta trở thành các môn đồ tốt hơn của Chúa Giêsu Kitô. Sự vâng lời và tuân phục theo ý Ngài sẽ mang đến sự đồng hành của Đức Thánh Linh, cùng với các phước lành về sự bình an, niềm vui và an toàn mà sẽ luôn luôn đi kèm theo đấng thứ ba này của Thiên Chủ Đoàn. Và các phước lành đó không thể nào có được bằng bất cứ cách nào khác cả. Cuối cùng chính là qua sự tuân phục hoàn toàn theo ý Ngài đã giúp chúng ta trở thành giống như đấng cứu rỗi. Một lần nữa, việc trở thành giống như Ngài và hiệp một với Ngài là mục đích và mục tiêu tối hậu, và về cơ bản chính là định nghĩa của vai trò môn đồ chân chính. Vai trò môn đồ là điều tôi đã thấy được thực hành trong đền thờ Colonial Juarez và trong những cánh đồng lân cận, khi các anh chị em trong giáo hội đã khẳng định lại sự cam kết của họ với Thượng Đế và với nhau, bất chấp những thử thách cực kỳ khó khăn. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Ngài, phục vụ những người khác và tuân phục theo ý muốn của Ngài, thì quả thật chúng ta sẽ trở thành các môn đồ chân chính của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Tôi lớn lên ở Rexburg, Idaho. Ở đó, tôi có một gia đình tuyệt vời, bạn bè, giảng viên và các vị lãnh đạo giảng dạy và có nhiều ảnh hưởng đối với tôi. Cuộc sống của tất cả chúng ta có những kinh nghiệm đặc biệt ảnh hưởng đến tâm hồn mình và làm cho những sự việc khác biệt vĩnh viễn. Một kinh nghiệm như vậy đã xảy ra trong thời niên thiếu của tôi. Kinh nghiệm này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Khi tôi luôn luôn tích cực trong giáo hội và tiến triển trong suốt chức tư tế Aaron, khi tôi còn là một thiếu niên, giảng viên của tôi là anh Jacobs yêu cầu chúng tôi viết xuống trên một tấm giấy điều chúng tôi đã nghĩ tới trong tiệc thánh của ngày hôm đó. Tôi lấy tấm giấy của mình ra và bắt đầu viết. Trước hết tôi ghi trên bảng liệt kê về trận đấu bóng rổ chúng tôi đã thắng vào đêm hôm trước, rồi đến cuộc hẹn hò sau trận đấu và tiếp đến nhiều điều khác. Tên của Chúa Giêsu Kitô nằm ở tiết bên dưới và chắc chắn không được tô đậm. Mỗi Chủ nhật, tấm giấy đó được điền thêm vào. Đối với một người nắm giữ chức tư tế Aaron thì tiệc thánh và lễ tiệc thánh giờ đây có một ý nghĩa mới, được nới rộng và đầy thuộc linh. Tôi lo lắng trông chờ đến ngày Chủ nhật và cơ hội để được dự phần tiệc thánh. Khi hiểu rằng sự chuộc tội của đấng cứu rỗi đang thay đổi tôi, mỗi Chủ nhật cho đến ngày hôm nay, khi dự phần tiệc thánh, tôi có thể thấy tấm giấy của mình và duyệt lại bản liệt kê đó. Giờ đây, trên bản liệt kê của tôi, đấng cứu rỗi của nhân loại luôn luôn là đầu tiên. Trong Kinh Tân Ước, chúng ta đọc về lúc mà đấng cứu rỗi và các sứ đồ của Ngài họp mặt trong một căn phòng trên lầu để dự lễ vượt qua đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho các môn đồ mà phán rằng: "Này là thân thể ta, đã vì các người mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta." Khi ăn xong, Ngài cũng làm vậy. Lấy chén đưa cho các môn đồ mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết của ta vì các ngươi mà đổ ra." Chúa Giêsu cũng thiết lập giáo lễ tiệc thánh trong khi Ngài đến với dân Nê-phi. Tôi đã bắt đầu biết được tầm quan trọng của hai sự kiện này. Chủ tịch David O. McKay nói: "Tôi cảm thấy có ấn tượng để nhấn mạnh điều mà Chúa đã chỉ ra rõ là buổi họp quan trọng nhất trong giáo hội, và đó là lễ tiệc thánh." Nếu chúng ta chuẩn bị cho lễ tiệc thánh một cách thích hợp, thì việc đó có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi xin đề nghị 5 nguyên tắc có thể ban phước cho cuộc sống của chúng ta khi dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng. Nguyên tắc đầu tiên là có được cảm nghĩ biết ơn đối với Cha Thiên Thượng trong lúc tiệc thánh vì sự chuộc tội của vị nam tử của Ngài. Câu chuyện sau đây được kể lại về việc truyền tiệc thánh. Lễ tiệc thánh chưa bao giờ thực sự có ý nghĩa nhiều đối với tôi cho đến ngày Chủ nhật tôi được sắc phong làm thầy trợ tế. Buổi trưa hôm ấy tôi truyền tiệc thánh lần đầu tiên. Trước buổi họp, một trong các thầy tư tế cảnh báo tôi: "Hãy chú ý đến anh Schmidt nhé, có lẽ anh phải đánh thức anh ấy dậy đấy." Cuối cùng, đến lúc tôi tham gia vào việc truyền tiệc thánh, tôi không có vấn đề gì khi truyền tiệc thánh. đến 6 dãy ghế đầu tiên, trẻ em và người lớn giữ phần bánh mà không có ý nghĩ hay vấn đề nào đáng chú ý cả. Rồi tôi đến dãy ghế thứ 7, dãy ghế anh Schmidt luôn luôn ngồi. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, thay vì ngủ gật, anh ấy rất tỉnh táo. Không giống như nhiều người khác mà tôi đã phục vụ tiệc thánh, anh ấy lấy miếng bánh với thái độ dường như đầy quan tâm và nghiêm trang. Một vài phút sau, một lần nữa tôi tiến đến gần dãy ghế thứ 7 mang theo nước. Lần này, bạn tôi đã nói đúng. Anh Schmidt đang ngồi, đầu cúi xuống và đôi mắt to của dân Đức của anh nhắm nghiền. Hiển nhiên anh ấy đang ngủ say. Tôi có thể làm gì hay nói gì đây? Trong giây lát, tôi nhìn vào vầng trán nhăn nheo và già nua của anh vì những năm làm việc gian khổ. Anh đã gia nhập giáo hội khi còn là một thiếu niên và trải qua nhiều ngược đãi trong thị trấn nhỏ của anh ở Đức. Tôi đã nghe kể câu chuyện này nhiều lần trong buổi họp chứng ngôn. Cuối cùng, tôi quyết định thúc nhẹ cùi chỏ vào vai anh với hy vọng là sẽ đánh thức anh dậy. Trong khi tôi sắp làm điều đó, thì đầu của anh từ từ ngẩng lên. Có những giọt lệ chảy dài xuống má anh và trong khi nhìn vào đôi mắt của anh thì tôi thấy tình yêu thương và niềm vui. Anh lặng lẽ giơ tay ra và lấy chén nước. Lúc bấy giờ, mặc dù tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi vẫn có thể nhớ rất rõ cảm nghĩ của mình khi nhìn người đàn ông già nua vạm vỡ này giữ phần tiệc thánh. Tôi biết chắc rằng anh ấy đã cảm nhận được một điều gì đó về tiệc thánh mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Lúc bấy giờ, tôi quyết tâm rằng tôi muốn có những cảm nghĩ giống như thế. Anh Schmidt đã giao tiếp với Thiên Thượng, và Thiên Thượng đã giao tiếp với anh. Nguyên tắc thứ hai là ghi nhớ rằng chúng ta đang tái lập các giao ước báp têm trong khi dự phần tiệc thánh. Một số lời hứa chúng ta lập như đã được ghi trong thánh thư gồm có gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, sẵn sàng than khóc với những ai than khóc, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế, đến với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thấm hối, sẵn lòng mang danh Chúa Giêsu Kitô, quyết tâm phục vụ Ngài cho đến cùng, cùng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Những lời cầu nguyện tiệc thánh là một điều nhắc nhở về các giáo lễ này. Khi dự phần vào tiệc thánh, chúng ta tái lập giao ước của mình để có thể sống đúng theo các giao ước này. Tôi tin rằng rất thích hợp để chúng ta thuộc lòng những lời cầu nguyện tiệc thánh. Điều này sẽ giúp chúng ta tập trung vào việc tái lập các giao ước báp têm của mình. Cho dù là 8 tuổi hay 80 tuổi, thì khi chúng ta chịu phép báp têm, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày đó và các giao ước mình đã lập. Thứ ba, trong lúc tiệc thánh chúng ta có thể cảm thấy được tha thứ các tội lỗi của mình. Nếu dành ra thời giờ trước lễ tiệc thánh để hối cải các tội lỗi của mình, thì chúng ta có thể ra về từ lễ tiệc thánh mà cảm thấy trong sạch và thanh khiết. Chủ tịch Parker nói, tiệc thánh tái lập tiến trình của sự tha thứ. Mỗi Chủ nhật, khi tiệc thánh được phục vụ thì đó là một nghi thức để tái lập tiến trình của sự tha thứ. Mỗi Chủ nhật, các anh chị em tự thanh tẩy mình để vào lúc thích hợp. Khi các anh chị em chết, thì linh hồn sẽ được trong sạch. Việc giữ phần tiệc thánh một cách xứng đáng có thể giúp chúng ta cảm thấy giống như dân của vua Benjamin, là những người tràn đầy hân hoan vì đã nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình và có được sự yên ổn trong lương tâm. Nguyên tắc thứ tư là trong lễ tiệc thánh chúng ta có thể nhận được sự soi dẫn để được giải pháp cho các vấn đề của mình. Khi tôi là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Bolivia, Marianne và tôi đã được phước tham dự một hội nghị dành cho các chủ tịch phái bộ truyền giáo với chủ tịch Irene. Trong buổi họp đó, ông đã dạy về ba cách quan trọng để chuẩn bị hưởng lợi ích từ một buổi họp. Chúng ta nên đến buổi họp với các vấn đề của mình, khiêm nhường như trẻ em sẵn sàng để học hỏi và với ước muốn để giúp đỡ con cái của Thượng Đế. Khi khiêm nhường đến dự tiệc lễ tiệc thánh, chúng ta có thể được phước để cảm nhận được ấn tượng về giải pháp cho các vấn đề hàng ngày. Chúng ta cần phải đến với thái độ sẵn sàng, sẵn lòng lắng nghe và không bị sao lãng. Trong thánh thư chúng ta đọc, nhưng này, ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi phải nghiên cứu nghĩ kỹ trong tâm trí mình, rồi ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không, và nếu đúng thì ta sẽ làm cho tâm can ngươi hừng hực trong ngươi. Như vậy, ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng. Chúng ta có thể biết được điều chúng ta nên làm để giải quyết vấn đề của mình. Nguyên tắc thứ năm, việc dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng sẽ giúp chúng ta được tràn đầy Đức Thánh Linh. khi thiết lập tiệc thánh trong lúc Ngài đến với dân Nê-phi, Chúa Giê-xu đã phán, kẻ nào ăn bánh này là ăn vào tâm hồn mình thể xác của ta, và kẻ nào uống rượu nho này là uống vào tâm hồn mình máu của ta, và tâm hồn kẻ ấy sẽ được luôn luôn no đủ, không bao giờ còn bị đói hay khát nữa. Họ đã được hứa rằng nếu họ đói khát sự ngay chính thì sẽ được tràn đầy Đức Thánh Linh. Lời cầu nguyện tiệc thánh cũng hứa rằng nếu chúng ta sống đúng theo các giao ước của mình, thì sẽ luôn luôn có được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Anh cả Melvin J. Barlett nói, tôi làm chứng rằng có một tinh thần đi kèm theo việc thực hiện tiệc thánh mà hoàn toàn làm ấm lòng. Các anh chị em cảm thấy vết thương của linh hồn được chữa lành và gánh nặng được nâng lên. Sự an ủi và hạnh phúc đến với người xứng đáng và thật sự mong muốn dự phần vào thức ăn thuộc linh này. Chúng ta sẽ được phước khi cảm thấy biết ơn về sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô, tái lập các giao ước báp-têm của mình, cảm thấy được tha thứ và nhận được sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh trong khi chúng ta dự phần vào tiệc thánh mỗi tuần. Buổi lễ tiệc thánh sẽ luôn luôn tuyệt diệu nếu tiệc thánh là trọng tâm của sự thờ phượng của chúng ta. Tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô. Tôi biết Ngài hằng sống. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Amen.
My message focuses upon the relationship between.
Sứ điệp của tôi tập trung vào mối quan hệ giữa việc nhận được một chứng ngôn rằng Chúa Giê-xu Ki-tô là Đấng Ki-tô và việc trở nên được cài đảo theo Ngài cũng như phúc âm của Ngài. Thường thường chúng ta nói về hai đề tài chứng ngôn và sự cài đảo một cách riêng rẽ và độc lập. Tuy nhiên, chúng ta đạt được quan điểm quy báo và lòng tin chắc sâu đậm hơn về phần thuộc linh khi chúng ta suy xét hai đề tài quan trọng này cùng với nhau. Tôi cầu nguyện Đức Thánh Linh đến chỉ dạy và gây dựng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể học được nhiều điều về chứng ngôn và sự cài đảo từ giáo vụ của sứ đồ Phi-e-rơ. Khi đi đến bờ biển Cesare Philip, Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi sâu sắc này cho các môn đồ của Ngài. Các ngươi thì xưng ta là ai? Phi-e-rơ thưa ngay, Chúa là Đấng Ki-tô, còn Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Ví dụ về câu trả lời của Phi-e-rơ và lời chỉ dạy của Đấng Cứu Rỗi cho thấy rằng, chứng ngôn là một sự hiểu biết cá nhân về lẽ thật thuộc linh, nhận được qua sự mở khải. Chứng ngôn là một ân tứ từ Thượng Đế và có sẵn cho tất cả con cái của Ngài. Bất cứ người nào chân thành tìm kiếm lẽ thật đều có thể nhận được một chứng ngôn bằng cách sử dụng một chút ít đức tin cần thiết nơi Chúa Giê-xu Ki-tô để trắc nghiệm và thư dùng tới hiệu năng của lời Thượng Đế, để chịu theo những sự khuyên rỗ của Đức Thánh Linh và thức tỉnh trong Thượng Đế. Chứng ngôn giúp cá nhân có được trách nhiệm giải trình cũng như là một nguồn mục đích bảo đảm và vui sướng. Việc tìm kiếm và nhận được một chứng ngôn về lẽ thật thuộc linh đòi hỏi phải hỏi, tìm kiếm và cầu xin với một tấm lòng chân thành, chú ý thật sự và đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi. Các yếu tố cơ bản của một chứng ngôn là biết rằng Cha Thiên Thượng hàng sống và yêu thương chúng ta, rằng Chúa Giê-xu Ki-tô là Đấng Cứu Rỗi và phúc âm trọn vẹn đã được phục hồi trên thế gian trong những ngày sau này. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy các môn đồ của Ngài tại bữa ân tối cuối cùng, Ngài đã phán cùng Phi-e-rơ, hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn, vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Thú vị thay, vì sứ đồ vững mạnh này đã nói chuyện cùng bước đi với Đức Thề, đã chứng kiến nhiều phép lạ và có được chứng ngôn hùng hồn về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi. Tuy nhiên, Phi-e-rơ còn cần được chỉ dạy thêm từ Chúa Giê-xu về quyền năng cải đạo và thanh hóa của Đức Thánh Linh và bổn phận của ông để phục vụ một cách trung tín. Tinh chất thiết yếu của phúc âm của Chúa Giê-xu Ki-tô đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản và thường xuyên về cá tính cơ bản nhất của chúng ta là điều có thể thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Sự cải đạo chân thật mang đến một sự thay đổi trong niềm tin, tấm lòng và cuộc sống của một người để chấp nhận và tuân theo ý muốn của Thượng Đế, và bao gồm một sự cam kết có ý thức để trở thành một môn đồ của Đấng Kitô. Sự cai đạo là một nền tảng để củng cố, gia tăng chứng ngôn và làm cho chứng ngôn đó được sâu sắc và rộng lớn hơn. Đó là kết quả của sự mở khải từ Thượng Đế, kèm theo sự hối cải, vâng lời và chuyên cần cá nhân. Bất cứ người nào chân thành tìm kiếm lẽ thật đều có thể trở nên được cải đạo bằng cách trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng và được sinh lại bởi Thượng Đế về phần thuộc linh. Khi chúng ta tôn trọng các giao lễ và giao ước của sự mở khải và tôn cao, tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô và kiên trì trong đức tin cho đến cùng, thì chúng ta trở thành dựng nên mới trong Đấng Kitô. Sự cai đạo là một của lễ hiến dâng bản thân, tình thương yêu và lòng trung thành của chúng ta lên Thượng Đế trong sự biết ơn về ân tứ chứng ngôn. Sách Mạc Môn đầy rẫy những câu chuyện để soi dẫn về sự cải đạo. Một hồ rể của Gia-cốp là Amaleki đã nói: "Tôi mong rằng các người hãy đến cùng Đấng Kitô là Đấng Thánh của Israel và chia sẻ sự cứu rỗi của Ngài cùng quyền năng cứu chuộc của Ngài. Phải các người hãy đến cùng Ngài và hãy dâng hết tất cả tâm hồn mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài. Việc biết được qua quyền năng của Đức Thánh Linh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô là rất quan trọng và cần thiết. Nhưng việc nghiêm túc đến với Ngài và dâng hết tâm hồn của chúng ta làm của lễ thì đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết Ngài không thôi. Sự cai đạo đòi hỏi tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của chúng ta. Dân của vua Benjamin đã đáp ứng lời giảng dạy của ông bằng cách kêu lên rằng: "Vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật, vì thánh linh của Chúa vạn năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện." Việc chấp nhận lời nói của vua Benjamin đạt được một chứng ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó và sử dụng đức tin nơi Đấng Kitô đều tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng cùng một quyết tâm vững chắc để cải tiến và trở nên tốt hơn. Những người dân Laman cai đảo trong sách Helaman đã được mô tả là đang đi trong con đường bổn phận của họ, và họ đã bước đi một cách thận trọng trước mặt Thượng Đế, và họ cố gắng tuân giữ các lệnh truyền, các luật lệ và các mạng lệnh của Ngài. Và họ đang cố gắng một cách cần mẫn, không biết mệt mỏi ngõ hồ có thể đem phần đồng bào còn lại của mình đến sự hiểu biết lẽ thật. Giống như các tấm gương này nêu ra, các đặc điểm chính yếu liên kết với sự cải đạo đang trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng chúng ta, có khuynh hướng luôn luôn làm điều tốt, làm tròn bổn phận của mình, bước đi thận trọng trước Thượng Đế, tuân giữ các lệnh truyền và phục vụ một cách cần mẫn, không biết mệt mỏi. Rõ ràng những người trung tín này đã trở nên tận tâm với Chúa và những lời giảng dạy của Ngài. Đa số, sự cai đạo là một tiến trình tiếp diễn chứ không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần, mà có được từ một kinh nghiệm mạnh mẽ hoặc gây ấn tượng mạnh. Từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một dần dần và hầu như không thể nhận thấy được, những động cơ, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên phù hợp với ý muốn của Thượng Đế. Sự cai đạo theo Chúa đòi hỏi cả lòng kiên trì lẫn nhẫn nại. Samuel, người Laman, đã nhận ra năm yếu tố cơ bản để trở nên được cai đạo theo Chúa. 1. Tin tưởng vào những lời giảng dạy và lời tiên tri của các thánh tiên tri như được ghi chép trong Thánh Thư. 2. Sử dụng đức tin nơi Chúa Giê-xu Kitô. 3. Hối cải. 4. Trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Và 5. Rất vững chắc và kiên trì trong đức tin. Đây là mẫu mực đưa đến sự cải đạo. Chứng ngôn là sự khởi đầu và điều tiên quyết để tiếp tục sự cải đạo. Chứng ngôn là điểm khởi hành, chứ không phải là đích tới cuối cùng. Chứng ngôn vững mạnh là nền tảng mà sự cải đạo được thiết lập trên đó. Chỉ chứng ngôn không thôi thì không và sẽ không đủ để bảo vệ chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn và tà ác của ngày sau mà chúng ta đang sống trong đó. Chứng ngôn rất quan trọng và cần thiết, nhưng không đủ để cung ứng sức mạnh và sự bảo vệ thuộc linh chúng ta cần. Một số tín hữu của giáo hội có chứng ngôn đã trở nên suy yếu và bỏ đạo. Sự hiểu biết và cam kết thuộc linh của họ không đủ để đối phó với những thử thách họ gặp phải. Một bài học quan trọng về mối liên hệ giữa chứng ngôn và sự cai đạo được thể hiện rõ trong công việc truyền giáo của các con trai của Mosia. Nhiều người đã được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật nhờ sự thuyết giảng của Amon và cả các anh em ông, thể theo tinh thần mặc khải và tiên tri, và quyền năng của Thượng Đế làm theo phép lạ trong họ. Phải, như Chúa là đấng hàng sống, quả thật nhiều người dân La Mân sau khi tin theo lời thuyết giáo của các vị này và đã cải đạo theo Chúa, họ không hề bỏ đạo. Vì họ đã trở thành một dân tộc ngay chính, họ đã dẹp bỏ các khí giới phản nghịch của mình để không còn chống lại Thượng Đế nữa. Giờ đây là những người đã cải đạo theo Chúa. Hai yếu tố quan trọng được mô tả trong những câu này. Thứ nhất, sự hiểu biết lẽ thật mà có thể được hiểu như là một chứng ngôn. Và hai, được cải đạo theo Chúa, mà tôi hiểu là sự cải đạo theo đấng cứu rỗi và phúc âm của Ngài. Do đó, sự kết hợp mạnh mẽ của chứng ngôn lẫn sự cải đạo theo Chúa tạo ra ý chí vững chắc và kiên trì cùng mang đến sự bảo vệ thuộc linh. Họ không bao giờ bỏ đạo và dẹp bỏ khi giới phản nghịch của họ, để họ không còn chống lại Thượng Đế nữa. Việc dẹp bỏ các khi giới phản nghịch yêu quý của họ, như tính ích kỷ, kiêu ngạo và bất tuân, đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tin và biết. Lòng tin chắc, tính khiêm nhường, sự hối cải và tuân phục đi trước việc dẹp bỏ các khi giới phản nghịch của chúng ta. Các anh chị em và tôi vẫn còn có các khi giới phản nghịch mà không cho chúng ta trở nên được cải đạo theo Chúa không? Nếu có, thì chúng ta cần phải hối cải ngay bây giờ. Hãy lưu ý rằng dân La Mân không được cải đạo theo những người truyền giáo đã giảng dạy cho họ hoặc theo các chương trình xuất sắc của giáo hội. Họ không được cải đạo theo những cá tính của các vị lãnh đạo của họ hoặc theo việc bảo tồn một di sản văn hóa hay những truyền thống của tổ phụ họ. Họ được cải đạo theo Chúa, theo Ngài là đấng cứu rỗi cũng như theo thiên tính và giáo lý của Ngài. Họ cũng không bao giờ bỏ đạo. Một chứng ngôn là sự hiểu biết thuộc linh về lẽ thật nhận được qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Việc tiếp tục cải đạo là sự tận tâm liên tục đối với lẽ thật đã được mở khải mà chúng ta nhận được với một tấm lòng sẵn sàng và vì những lý do ngay chính. Một chứng ngôn là biết rằng phúc âm là chân chính, sự cải đạo là trung thành với phúc âm một cách kiên định. Chúng ta nên biết rằng phúc âm là chân chính và phải trung thành với phúc âm. Giờ đây, tôi muốn sử dụng một trong nhiều cách để có thể giải thích câu chuyện ngụ ngôn về 10 người nữ đồng trinh để nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa chứng ngôn và sự cải đạo. 10 người nữ đồng trinh, 5 người khôn và 5 người dại mang đền của họ đi rước chàng rể. Hãy nghĩ về các cây đền được những người nữ đồng trinh sử dụng như đền của chứng ngôn. Những người nữ đồng trinh dại mang theo đền của chứng ngôn, nhưng không mang theo dầu. Hãy suy nghĩ về dầu như là dầu của sự cải đạo. Song người khôn khi cầm đền đi thì đem dầu sự cải đạo theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thầy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sự soạn đèn của chứng ngôn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bắt dầu chính là dầu của sự cải đạo của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Có phải 5 người nữ đồng trinh ích kỷ và không sẵn lòng chia sẻ? Hoặc họ đã nói đúng rằng dầu của sự cải đạo không thể nào cho mượn được chăng? Sức mạnh thuộc linh mà có được từ việc tuân theo một cách kiên định các lệnh truyền có thể đưa cho người khác được không? Sự hiểu biết đạt được qua việc học hỏi cần mẫn và suy ngẫm thánh thư có thể đưa cho một người đang cần được không? Cảm giác bình an mà phúc âm mang lại cho một thanh hữu ngày sau, trùng tín có thể được chuyển giao cho một người đang trải qua nghịch cảnh hay thử thách lớn lao không? Câu trả lời rõ ràng cho mỗi câu hỏi này là không. Như những người nữ đồng trinh khôn ngoan đã nói đúng, mỗi người chúng ta cần phải đi mà mua. Những người phụ nữ này, để soi dẫn, đã không mô tả một sự giao dịch thương mại. Thay vì thế, họ đang nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân của chúng ta để giữ cho đền của chúng con tiếp tục cháy và nhận được đầy đủ dầu của sự cải đạo. Số dầu quý báu này kiếm được từng giọt một, từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một, một cách nhẫn nại và kiên trì. Không có cách nào nhanh hơn mà đòi hỏi ít nỗ lực hơn đau. Không thể nào có nỗ lực chuẩn bị bất ngờ vào phút chót đâu. Vậy nên hãy trung thành, cầu nguyện luôn luôn, hãy khiêu đền cho sáng tỏ và mang dầu theo với các ngươi để các ngươi có thể sẵn sàng đợi chàng rể đến. Tôi hứa rằng khi chúng ta bắt đầu hiểu biết lẽ thật và được cải đạo theo Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn được vững chắc và kiên trì và không bao giờ bỏ đạo. Chúng ta sẽ hăm hở dẹp bỏ các khi giới phản nghịch của mình. Chúng ta sẽ được ban phước với sức mạnh thuộc linh từ đền của chúng con mình và số dầu đầy đủ của sự cải đạo. Và trong khi mỗi người chúng ta trở nên được cải đạo trọn vẹn hơn, thì chúng ta sẽ củng cố gia đình và bạn bè của mình. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
At the conclusion of the conference,
vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Giờ đây chúng ta có đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này bằng bài hát Xin Cha luôn bên anh, ban phước bình an. Sau đó anh cả Larry W. Gibbons sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Ông mới vừa được giải nhiệm hôm qua từ sự phục vụ của ông với tư cách là thành viên trong nhóm tu số thầy 70. Sau đó đại hội sẽ được tạm hoãn lại cho đến kỳ sau.
My dear brothers and sisters,
anh chị em, chúng ta sắp kết thúc một đại hội trung ương đầy sôi giận nữa. Bản thân tôi đã được nuôi dưỡng về phần thuộc linh và được nâng cao, và biết rằng các anh chị em cũng cảm nhận được tinh thần đặc biệt của đại hội này. Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả những người đã tham gia trong bất cứ cách nào. Các lẽ thật của phúc âm đã được giảng dạy và tái nhấn mạnh một cách tuyệt vời. Chúng ta sẽ được ban phước nếu chúng ta mang các sứ điệp của hai ngày qua vào lòng mình, vào cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ được ban phước. Như thường lệ, những diễn tiến của đại hội này sẽ có sẵn trong các số báo sắp tới của hai tạp chí Ensign và Liahona. Tôi khuyến khích các anh chị em đọc các bài nói chuyện một lần nữa và suy ngẫm các sứ điệp được chứa đựng trong đó. Tôi đã thấy trong cuộc sống của mình rằng tôi còn nhận được nhiều hơn từ các bài giảng đầy cảm ứng này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn. Chúng ta đã có phần phát sóng chưa từng có về đại hội này đến khắp các lục địa và đại dương cho những người ở khắp mọi nơi. Mặc dù ở xa nhiều anh chị em, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy tinh thần của các anh chị em và gửi tình yêu thương và lòng biết ơn của chúng tôi đến các anh chị em. Thưa các anh em, thẩm quyền trung ương của chúng ta là những người đã được giải nhiệm tại đại hội này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tất cả chúng tôi vì nhiều năm tận tâm phục vụ của các anh em. Các anh em đã ban phước cho vô số người qua những đóng góp của các anh em cho công việc của Chúa. Thưa các anh chị em, tôi mới vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của mình và tôi biết ơn về mỗi năm mà Chúa đã ban cho tôi. Khi tôi suy ngẫm về những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, tôi tạ ơn Ngài về nhiều phước lành của Ngài ban cho tôi. Như tôi đã nói trong suy điệu của tôi buổi sáng hôm nay, tôi đã cảm thấy được bàn tay của Ngài hướng dẫn nỗ lực của tôi khi tôi đã cố gắng một cách nghiêm túc để phục vụ Ngài và phục vụ tất cả các anh chị em. Văn phòng của Chủ tịch Giáo hội là một văn phòng có nhiều đòi hỏi. Tôi biết ơn biết bao về hai cố vấn trung tín của tôi đã phục vụ bên cạnh tôi và luôn luôn sẵn lòng và có khả năng một cách khác thường để phụ giúp trong công việc đến với đệ nhất chủ tịch đoàn. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn những người cao quý trong nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ. Họ làm việc không biết mệt mỏi trong chính nghĩa của Đức Thầy và các thành viên trong các nhóm tiếp số Thầy 70 để mang đến sự phụ giúp đầy sôi dẫn cho những người này. Tôi cũng muốn nói có lời khen với các anh chị em, bất cứ các anh chị em đang ở đâu trên khắp thế giới, về tất cả những gì các anh chị em làm trong các giáo khu và chi nhánh giáo khu và giáo hạt. Khi các anh chị em sẵn lòng làm tròn những sự kêu gọi của mình khi được yêu cầu, thì các anh chị em đang giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn chăm sóc lẫn nhau, phụ giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Chúng ta đừng chỉ trích và phê phán, mà hãy khoan dung, luôn luôn noi theo gương yêu thương và nhân từ của Đấng Cứu Rỗi. Theo cách đó, cầu xin cho chúng ta sẵn lòng phục vụ lẫn nhau. Cầu xin cho chúng ta cầu nguyện được soi dẫn để biết nhu cầu của những người xung quanh mình. Và rồi cầu xin cho chúng ta biết tiến bước và hỗ trợ. Chúng ta hãy vui vẻ trong khi chúng ta sống cuộc sống của mình. Mặc dù chúng ta sống trong một thời gian càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Chúa yêu thương chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Ngài luôn luôn ở cạnh chúng ta khi chúng ta làm điều đúng. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong những lúc cần, những khó khăn đến với cuộc sống của chúng ta, những vấn đề chúng ta không lường trước và không bao giờ chọn. Không một ai trong chúng ta được miễn trừ. Mục đích của cuộc sống cần thấy là để học hỏi và phát triển để được giống như Đức Chúa Cha hơn. Và thường thường chính là trong thời điểm khó khăn mà chúng ta mới học được nhiều nhất, mặc dù các bài học có thể là rất đau đớn. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể được tràn đầy niềm vui khi chúng ta tuân theo những lời giảng dạy của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã khuyên dạy, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sự hiểu biết này nên mang đến mỗi nỗi vui mừng lớn cho chúng ta. Ngài đã sống cho chúng ta và Ngài đã chết cho chúng ta. Cầu xin cho chúng ta noi theo gương Ngài. Cầu xin cho chúng ta cho thấy lòng biết ơn sâu xa của mình đối với Ngài bằng cách chấp nhận sự hy sinh của Ngài và sống một cuộc sống mà sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để trở lại sống với Ngài một ngày nào đó. Như tôi đã nói trong các đại hội trước, tôi cảm ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện thay cho tôi. Tôi cần những lời cầu nguyện đó. Tôi cảm nhận được những lời cầu nguyện đó. Chúng tôi là các vị thẩm quyền trung ương cũng nhớ tất cả các anh chị em và cầu nguyện rằng các phước lành chọn lọc nhất của Cha Thiên Thượng sẽ thuộc vào các anh chị em. Các anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta sẽ tạm hoãn đại hội này trong 6 tháng. Cầu xin Thượng Đế ở với các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vào lúc đó. Trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear Heavenly Father,
thiên thần của chúng con, rất biết ơn cơ hội của đại hội trung ương này, các lẽ thật mà đã được giảng dạy, phần âm nhạc tuyệt vời, những cảm giác trong lòng của chúng con và niềm vui sướng mà chúng con có. Chúng con biết ơn sự phục hồi của phúc âm của Cha và giáo hội và vị tiên tri Chủ tịch Monson. Chúng con cầu xin Cha ban phước ông, tán trợ ông, hỗ trợ ông và các cố vấn của ông và nhóm túc số 12 vị sứ đồ cùng những người mà phục vụ sự với họ. Chúng con biết ơn để được biết rằng Ngài là Cha của chúng con và sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con biết ơn con trai của Cha, tình thương của Ngài và sự hy sinh của Ngài cho chúng con. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con đi theo Ngài, ghi nhớ buổi đại hội này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd semi-annual.
Đây là phần phát sóng đại hội chương mừng bán niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và các chức sắc chương mừng của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đài Cát Vân Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép